Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng Giêng năm 2008. Chúng ta học tiếp vào tông Quy Ngưỡng. Đêm hôm mình đi được hai phần này. Phần thứ nhất là mình nói đến hành trạng của Ngài Ngưỡng Sơn. Phần thứ hai mình nói đến pháp thiền của ông. Hôm nay mình đi vào cái phần pháp thiền của Ngài Huệ Tịch. Mình lặp lại đôi điều về Ngài Huệ Tịch. Người ta bảo rằng tông Quy Ngưỡng, Ngài Quy Sơn khai tông, nhưng mà người sáng tạo ra những sắc thái rất là mới đó là Ngài Ngưỡng Sơn Huệ Tịch, chứ không phải Ngài Quy Sơn. Ngài rất là thông minh. Và từ thời Ngài nó mới sinh ra rất là nhiều cái mệnh đề của pháp tu. Ví dụ như cái mệnh đề đầu tiên, tức là cái phương tiện đầu tiên Ngài mở ra, đó là mặc chiếu làm tông, mặc chiếu vi tông. Quý vị viết chữ Tàu vô nghe, viết thử nghe. Mặc chiếu vi tông. Các vị còn nhớ là Ngài Lục Tổ Huệ Năng, Ngài có ba cái tiêu ngữ đó. Tiêu ngữ gì? Vô niệm vi tông. Mình viết cái tiêu ngữ Ngài Huệ Năng cho các vị học thuộc lòng, dễ nhớ. Và từ Ngài Huệ Năng mình nhìn thì tất cả dòng thiền nó đều đi chung một cái quy trình như vậy. Cái này là Tổ Huệ Năng nha, người khơi nguồn cái dòng thiền Đông Độ. Vô tướng vi thể. Và cái thứ ba là vô trụ vi bản. Bản là gốc. Và các vị phải thuộc lòng những cái tiêu ngữ này. Và mình đọc lại để các vị nhớ là đây là những cái tiêu ngữ rất là quan trọng của Ngài Huệ Năng. Vô niệm làm tông, vô tướng làm thể, và vô trụ làm gốc. Mình giải thích từng phần rồi mình đi tới cái mặt chiếu làm tông. Này kéo dài dòng chảy, đi vào cái chiều dài của dòng chảy Quy Ngưỡng. Vô niệm làm tông á, nếu mà mình lật trong Pháp Bảo Đàn thì Ngài Lục Tổ Ngài giải thích rất là rõ. Vô niệm không có nghĩa là không ngơ, mà niệm bát nhã là vô niệm. Thế nào là niệm bát nhã? Tức là mời cái năng lượng nhận biết sáng ngời có mặt gọi là niệm bát nhã. Giải thích một cái từ dễ hiểu nó là như vậy. Mình tu thiền mình phân định được ba cái tầng thế này thì mình tu dễ nè. Tầng của thân, tầng của ý và tầng của tâm. Có nơi thì người ta dùng cái tầng này tầng thân, tầng này là tầng tâm, tầng này là tầng tánh. Và mình hãy khéo nhìn những cái cụm từ này khi đọc vào ngữ lục và đọc vào kinh văn. Bằng không thì mình lầm lẫn. Chữ tâm này nó tương ưng với chữ ý này. Do vì đây là vọng thức cho nên hãy dùng cái từ này. Tất cả những cái vui buồn phiền não, lo âu sầu muộn vân vân, nó đều phát sinh từ đây. Ở mặt cạn của nó là vậy. Ở cái tầng sâu của nó, đây là mặt cạn này. Cái tầng trung bình của cái tầng ý này, đó là những tiếng nói lầm thầm, ta gọi là tầng trung bình. Còn cái tầng sâu của nó là tầng của những hạt mầm cất chứa bao đời, gọi là những hạt giống, những chủng tử. Nó thầm lặng vô cùng khó nhận biết, nhưng mà nó có ở bên trong á. Ví dụ như cái buồn nó lộ ra mặt, buồn thô. Cái buồn mà mình nói thầm thì để nó khởi cái nỗi buồn đó, đó là cái nền của cái buồn lộ ra mặt, nó ở tầng mịn. Nhưng mà trước khi nó lộ ra cái tiếng nói lầm thầm về nỗi buồn, lộ ra sắc diện của cái buồn, nó làm trùng đời sống mình xuống, thì nó đã có nỗi buồn ngầm chảy phía dưới rồi. Cái hạt mầm của nó chưa có hiện lên bề mặt ý thức, nhưng mà khéo thì ta thấy lòng mình hơi buồn buồn, hơi nao nao. Và cái từ trong thi ca họ gọi là những cái phút chạnh lòng á, đó, chạnh lòng. Rồi những cái giận cũng vậy đó, mình bắt gặp nó ở trong cái trạng thái là lòng nó sôi sục, đó là mức độ trung thôi. Nó biểu hiện ra, lộ ra mặt, lộ ra lời, đó là mức độ thô rất là cạn. Mức độ vi tế của nó, cái giận này nó có cái hạt mầm rất là sâu bên trong, nó làm hơi hăm hăm trong lòng, hơi bực bực trong lòng, là cái hạt mầm của sân nó đã hiện khởi. Và tất cả những cái thứ đó, từ cái cạn tới cái sâu nhất, nó được nằm ở đây. Và nếu mình đem ngũ quẩn vô mình phân định đó, thì cái tầng thân này đó là sắc quẩn. Thọ tưởng hành thức nó nằm ở chiều này thôi à. Bốn cái này đó là bốn quẩn sao, chứ nó chưa đạt tới cái tầng cuối cùng của tâm và tánh nha. Chưa đạt tới. Và nếu mình tu, mình chỉ đi đến cái tầng này thì mình chưa có đạt được, chưa có bước qua bên kia của cõi bờ, cõi bờ vô sinh bất diệt, chưa đến được trạng thái niết bàn. Hôm bữa trước mình có chia sẻ cùng các vị đó, tức là dù là một lớp mây mờ che đỉnh núi, nhưng lớp mây đó nó có cơ hội nó làm thành những cơn mưa trở lại. Còn một chút mây mờ thì nó vẫn còn có khả năng làm mưa trở lại. Và mây mờ này nó dệt thành nhiều thứ lắm, chứ nó không có giản dị, chỉ có dệt thành thân mạng tái sinh thôi. Có khi mình đạt đến địa vị rất là cao, chứng nghiệm được kề cận quá vị Bồ Tát, vẫn còn cái lớp mây mờ này. Bồ Tát lăn lộn luôn cõi tử sinh để độ sinh, để giáo hóa. Và nếu chưa gột sạch hoàn toàn, chưa bước vào vùng trời Niết Bàn á, thì vẫn còn cái ngôn từ trong đạo gọi là ái kiến đại bi đó. Quý vị nghe cái từ đó mình hay chia sẻ trong kinh 42 chương đó. Cũng đại bi, lòng cũng mênh mông, thế nhưng mà còn có ngã, còn có pháp, còn có đệ tử của tôi, đệ tử của người khác, đệ tử này dễ thương, đệ tử kia không dễ thương. Lòng thương bây giờ nó không còn ái như nhân gian, nhưng mà nó vẫn còn ái kiến. Đó là người vẫn còn đứng bên này bờ tử sinh chứ chưa bước qua bên kia. Bao giờ lòng mênh mông, rỗng lặng, bình lặng, nhất mục, coi con kiến cũng như Đức Thế Tôn, thì mới bước khỏi cái ngưỡng cửa của phàm thánh. Và trong những câu phục nguyện của truyền thống Tịnh Độ Tông, người ta gọi là vãng sinh Tây Phương rồi hồi nhập Ta Bà đó. Nó ý nghĩa lắm. Mình đừng nghĩ là mình sinh về cảnh Tây Phương rồi từ đó mình mới xuống cõi Ta Bà, không phải vậy. Vãng sinh Tây Phương có nghĩa là bước vào cái vùng không gian của Niết Bàn, gột sạch hết năm quẩn sắc thọ tưởng hành thức quẩn xong rồi, đạt đến cái tự tánh rộng lặng mênh mông của tâm Phật vô sinh bất động, rồi mới độ sinh, thì mới không có bị lớp mây mù dày lên biến thành mưa, tức là triệt tiêu luôn ái kiến đại bi. Bằng không thì mình vẫn còn lăn lộn trở lại, chưa thể đạt được cái tự thể chân thật. Và khi còn một lớp mây mù á, khéo hàm dưỡng thì trong một đời có thể thành đạt, không khéo hàm dưỡng á, thì cái quả hại nó sẽ đến, nó là lạc vào vô minh, khởi danh khởi lợi. Tại vì nghiệp thức chưa sạch cho nên những cái sự tính toán rộn ràng nó vẫn còn có khả năng sinh khởi. Mình chưa thể vận dụng được tâm Phật vô sinh để hành đạo, mình vận dụng trí năng thôi. Và trí năng thì nó có ngàn vạn cái con đường lừa gạt, và nó dẫn mình đi vào nghiệp, không phải khó là như vậy. Cho nên mình phân định thân là cái hình hài này, tâm hay ý ở từng cạn, đó là tất cả bốn quẩn này, thọ, tưởng, hành, thức. Cái cạn là cảm thọ, cái sự liên hệ giữa cảm thọ và hành đó là tưởng. Một cái từ nôm na dễ nhận biết là mình có thể suy diễn nè, tưởng tượng nè, có hình ảnh nè, có âm thanh nè, có tiếng nói nè, thì tất cả những cái thứ ấy gọi là tưởng. Cái tưởng này nó rất là mạnh. Và đôi khi mình tu ở trên cái tưởng chứ mình chưa đạt được gốc. Tu tưởng là sao? Ngay những cái văn bản đầu tiên Đức Phật dạy, mình cũng đi trên con đường này nữa. Mình dùng tưởng để trị liệu thân được, tức là hít vào cảm tưởng như hơi thở tôi đang làm mát dịu cả thân là tưởng đó, chứ chưa phải đạt đến cái gốc của vô niệm. Mình còn dùng tưởng để tu, và cái tầng đó nó rất là cạn, chưa đạt đến cái chiều sâu. Mình dùng tưởng để làm cho mình được mát nè, mình dịu nè, tưới tắt phiền não, dập tắt khổ đau, làm cho thân con an bình tĩnh lặng dịu mát, thì đang ở trong cái phần tưởng. Tưởng nó là cái gạch nối giữa cảm thọ và hành. Hành là những cái vận động của những hạt mầm từ trong ý thức nó khởi ra là hành. Không biết mình giải thích vậy đủ dễ hiểu không? Còn thức đó là cái tập nghiệp rất là lâu đời, nó hình thành những cái hạt chủng tử bên trong. Ví dụ như hồi nãy mình có nói chuyện với Pháp Hỷ đó, một cái rất là bé nhỏ nó có thể sinh thành một sinh mạng. Ví dụ như cái hạt mầm bé nhỏ của một đời người, nó nhỏ vô cùng nhưng mà cơ duyên đến thì nó sinh thành một thọ mạng con người. Một cái hạt thông bé nhỏ vô cùng mà trong đó tàng chứa cả cây đại thọ, có thể sống cả ngàn năm. Rồi một hạt mầm nó tinh vi, nó mịn vô cùng, đó là cái hạt giống của tử sinh, nó cất ở trong tiềm thức rất là sâu, được gọi là thức đó. Nó vô hình, nó không có chiếm một quãng không gian hay là nó có mặt trong thời gian gì cả ấy vậy, nhưng mà nó có khả năng nó làm thành cái chuỗi dài của sự sinh tử, và nó nằm tiềm phục rất là sâu. Cho nên muốn cái hạt mầm đó nó biểu hiện thì cần cái sự vận động, sự rung động, nó đưa lên cái mặt cạn nhất ta có thể cảm nhận được là cái tưởng, nó đưa lên cao nữa là những cái, đó là những ý nghĩ vận hành, và nó đưa lên một cái chiều kích nữa, đó là cái tưởng tượng của ta. Nó đưa lên cạn dễ nhận biết là những cảm thọ vui buồn sầu khổ bất an của ta. Và mình lặp lại là sắc là thân, thọ tưởng hành thức nó nằm ở trong phần ý này. Và mình phân định vậy để biết là ngoài cái tầng mà chúng ta có thể thăm dò được, suy diễn được, giải thích được qua kinh điển luận thư, nó còn một cái tầng mà nhà thiền muốn chúng ta đạt vào, đó là tầng tự tâm, tự tánh hay là tâm Phật bất động của anh. Cái tầng này Ngài Lục Tổ Ngài gọi nó là vô niệm. Kinh văn xưa gọi là vô ngã. Gọi vô ngã nhưng mà không phải là không ngơ. Vô ngã nhưng mà có trạng thái niết bàn để chứng. Vô ngã nhưng mà các bậc thánh từ nơi cái tâm Phật quyên nguyên bất động đó mà khởi vạn hạnh để làm Phật sự. Và các bậc thầy lớn đạt đến cái trạng thái của vô niệm, cũng gọi là đạt đến trạng thái vô ngã, thì đến đi thông dong, ra vào tự tại, ở trên ngất nhiễu cao của lợi danh, coi như cỏ rác bị người ta dùi dập với hố sâu, vẫn cảm thấy an nhiên, là đạt được trạng thái như vậy. Đó là vô niệm. Vô niệm nghĩa là vượt thoát những cái tầng này, chứng nghiệm được tánh bất sinh, đó là vô niệm. Và cái câu đầu tiên mà ta lật Pháp Bảo Đàn ra thì Ngài nói những cái câu hà kỳ đó, các vị có đọc Pháp Bảo Đàn các vị thấy hà kỳ tự tánh bản lai thanh tịnh. Đâu có ngờ là tánh của mình xưa nay nó vốn là thanh tịnh. Hà kỳ tự tánh bản lai diệu dụng, đâu có ngờ tánh của mình xưa giờ nó vốn là diệu dụng. Đâu có ngờ tánh của mình xưa giờ nó sẵn có muôn pháp, không thiếu gì cả. Và đi ngang qua những cái tầng này, đạt đến tầng này thì mới dẹp hết những lớp mây mù, trời mới trong, mới quang đãng, trời trong mây tạnh, chấm dứt được con đường tử sinh. Bằng không thì mình cứ trở đi trở lại. Đó là mình phân định ba tầng này để đi trở lại vấn đề vô niệm. Thưa, vô niệm là cái từ dùng khác của tự tánh bản nguyên anh sẵn có, chứ không có gì lạ. Và nếu mình hiểu được điều này thì mình thấy cái bản chất của vô niệm nó vốn là vô tướng. Giản dị một điều là thế này. Ví dụ như mình nói, nín, tới lui, đi đứng, vận động, mà mình làm việc theo một cái dòng chảy rất là tự nhiên, trôi chảy, không để cho cái tiếng nói thầm thì trong đây nó sinh khởi, cũng không để cho những cái niệm vui buồn nó bồn chồn trong đây. Thân thì vận động, nhưng mà tâm đang an trú trong cái sự nhận biết sáng ngời, thì rõ ràng là ta đang an trú trong vô niệm. Và khi an trú trong vô niệm thì lúc sinh hoạt bình thường, lòng mình vẫn rỗng lặng, chiếu sáng ra bên ngoài, chiếu sáng bên trong, không có một cái tướng gì bên trong cả. Còn nếu mình ngồi tĩnh tọa, khép mắt lại, thì mình nhìn thử coi là lòng mình rỗng sáng, không có cái gì hiện khởi bên trong cả. Nó là một khối pha lê, bên ngoài sáng rực và bên trong sáng rực, vô tướng. Có cái sự suy nghĩ dù mấy động rất nhỏ là đã có tướng. Còn khi không có suy nghĩ, anh chỉ thuần là một con mắt nhìn sáng rực, thế thì không có còn cái tướng gì cả. Không biết mình nói vậy có đủ dễ hiểu cho các vị chưa? Hôm qua mình chia sẻ cái cách để các vị thực tập. Con mắt này thì nhắm mà con mắt kia phải mở. Và các vị làm thử, các vị thấy nó rất là màu nhiệm mà hiệu dụng lắm. Mình chưa quen thì nhắm mắt cái mình thấy tối thui à. Rồi dần dần cái mình nhắm mắt mình thấy ma quỷ nó xẹt vào xẹt ra. Tức là nhắm mắt nhưng mà ý nghĩ này nó khởi sinh diệt liên tục à. Cho nên cái phương điển người xưa dạy niệm Phật rất là hay. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật rất là hay. Nhắm mắt mình niệm thầm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Mình vừa niệm nhưng mình vừa nhìn thử con mắt tể bên trong, nhìn thử cái tiếng niệm đó nó từ đâu sinh. Đó là mình đang thăm dò vào cái nguồn của vô niệm đó. Và dần dần rồi cái mình bật sáng, dần dần là những tiếng niệm nó bị mình rọi sáng. Rồi dần dần cái đối tượng là tiếng niệm đó mình không cần chú ý nữa, mà bây giờ mình đạt hết trọn vẹn cái sự tác ý của mình ngay sự rọi sáng. Lúc bây giờ là mình an trú ngay nơi cái bầu trời tâm rỗng sáng của chính mình. Rồi dần dần cái tiếng niệm không cần sinh khởi nữa. Dần dần mình luôn an trú trong cái sự nhận biết sáng ngời. Mình làm được cái điều đó trong giờ tỏ thiền, thì mình cũng làm được cái điều đó lúc mình đi tới đi lui sinh hoạt bình thường. Và khi mình nhận ra được điều này mình tu á, thì tự nhiên cái sự nhẹ nhàng nó đến. Thân rất là an bình, không hao phí năng lượng. Mắt có thể mở nhưng mà đang đóng, cho nên không có hao năng lượng. Tai nghe mọi thứ tiếng nhưng mà không hề chạy ra cảnh, cho nên năng lượng đời sống mình không hao phí. Do vậy người ta không cần cái nhu yếu về thức ăn, giống như là cái list của bác sĩ nó cho phải ăn thứ này thứ nọ thứ kia mới đủ chất vôi, mới đủ chất canxi gì cả, không cần. Và cái con đường của những con người tu hành, thưa, có khi mình dạy người ta ở trên trời mây, mình không dạy những cái rất là căn bản để họ tu. Cái căn bản để tu đó là ăn chay, đó là tu đó. Những cái loài động vật nó nhúc nhích á, cái đó bản thân nó ở ngoài nó động, nó nhúc nhích, thì ăn vào trong người này nó cũng động, nó cũng nhúc nhích, nó làm cơ thể bất an, đó là điều cản nhất. Cản hơn nữa là sinh vật nó đều theo cái nghiệp của nó mà nó hiện hình thành thân. Nghiệp hung dữ hiện hình thành thân rắn, độc ác, hung dữ, hay là si mê, nó hiện thành những cái loại thân như khác nhau. Thân là biểu hiện của tâm thức, mình ăn nó vào không có nghĩa là mất, cũng không có nghĩa là ăn một cục thịt nhỏ thôi. Khoa học người ta khám nghiệm là một cái nhỏ nhất nó chứa cái lớn nhất. Một tế bào sinh ra được một con người, thế thì mình đừng nghĩ ăn nó một miếng thịt là một miếng thịt, mà một miếng thịt là một con vật. Cái nguyên tắc là như vậy. Thế thì cái điều thứ hai là một con vật nó đi vào ta, cái khả năng động của nó, cái bản chất con vật của nó, cái tâm thức con vật của nó, cái nỗi sợ hãi khi nó chết, cái nỗi giận, nỗi tức tối, nỗi bất an, nó không hề tan biến trong từng tế bào của loài thú kia, ăn vô trong tự thân mình, là mình lãnh đủ, là mình làm cho đời sống tâm linh của mình bị thấp xuống, bị trùng xuống. Thế mà mình dạy đạo người ta, mình đâu dám dạy phải ăn chay đi. Trong khi cái đó là cái căn bản đó. Cái đó là cái luyện thân ở mức độ rất là cạn thôi. Thân và tâm nó có một sự liên hệ hỗ tương. Nếu tâm anh yên thì thân anh nó cũng bớt động. Và tâm an trú được trong tự thể vô niệm thì tự nhiên đi đứng thông dong, nói năng nhẹ nhàng. Còn bằng không đạt đến trạng thái này thì mọi cái mình làm bên ngoài, thưa có khi nó là hình tướng nhưng mà nó không có thực. Cái thực phải làm được từ bên trong. Và đạt đến những cái tầng vô niệm rồi thì tự nhiên mình thấy an trú trong tự thể vô niệm nó vốn là vô tướng à. Và khi đã vô niệm vô tướng rồi, bản chất của nó vốn là vô trụ. Vô trụ ngay nơi tự thể tâm, ngay nơi đời sống, ngay nơi cách biểu đạt, ngay nơi cách hướng dẫn người. Không có một cái pháp nào cứng chắc, toàn là vì bệnh mà bốc thuốc thôi. Và nó biểu hiện trong ba cái này làm cái tiêu chuẩn rất là nền tảng cho cả một cái dòng thiền, kể cả tông nguyên ngữ, không hề thoát ba cái tiêu ngữ của Ngài Lục Tổ Huệ Năng Ngài đề ra. Đó là mình nói những cái tiêu đề của Ngài Lục Tổ đưa ra để quy chiếu về cái mặt chiếu làm tông của Ngài Quy Ngưỡng là như vậy. Tất nhiên Ngài Quy Ngưỡng á, Huệ Tịch Ngài không có dừng lại ở chỗ mặt chiếu. Mình đã giải thích cho các vị nghe về cái từ mặt chiếu hôm qua rồi ha. Nay mình không có lặp lại, chỉ làm cái việc liên hệ nó với dòng chảy chính thôi, với cái nguồn thôi. Cái phương tiện thứ hai ông khơi mở mà mình đi vô thử nữa, đó là Ngài thi thiết ra tới 97 viên tướng. 97 viên tướng. Cái từ này cái gì có quen chứ? Trong thiền sử ghi vui lắm. Để mình kiếm một đoạn để các vị thấy sự liên hệ. Có một hôm có vị tăng đến hỏi, thế nào là ý tổ sư? Sư lấy tay vẽ cái vòng tròn trong hư không, và giữa vòng tròn viết chữ Phật. Đó là khởi đầu để người ta mở ra những cái cánh cửa phương tiện. Trong đây thì, để mình lật cái viên tướng ở trong thiền nguyên. Ông bài ra tới 97. Đầu tiên cái nghĩa của viên tướng có nghĩa là vòng tròn. Các ông ưa vẽ cái vòng tròn thôi. Viên tướng nghĩa là vòng tròn. Có khi trong này viết chữ Ngưu, có khi ở trong này viết chữ Phật. Có một vị giáo thọ lên nhận đàn cũng vẽ viên tướng đó. Không biết các vị còn nhớ vị giáo thọ đó không? Và trong 97 vòng tròn mà Ngài thi thiết đương thời để giáo hóa thì Ngài phân định ra nó có tới 6 nghĩa trong đó. Nhưng mà nó rườm rà, mình không muốn đi vô đây, mình chỉ nêu lên thôi. Nó có cái gốc để xuất phát, cái viên tướng này thế này. Các vị còn nhớ là lúc ông đến tham vấn Ngài Đam Nguyên á. Đam Nguyên mới đem 97 viên tướng của 6 vị tổ truyền đời đưa cho ông và nói đây là mật ý của các vị tổ truyền đến đời ta đưa cho ngươi để ngươi giữ gìn. Ông ném vô lò đốt mất. Tuy rằng ông ném vô lò ông đốt, nhưng mà thực tế là ông rất thông minh, cho nên khi đọc qua ông đã thuộc lòng hết tất cả những cái ngữ cú và cái cách biểu đạt do sáu tổ bày ra cái phương tiện độ sinh, cho nên ông đốt, và sau đó Ngài Đăng Nguyên rầy thì ông mới chép lại hoàn toàn cái văn bản đó cho Ngài Đăng Nguyên. Và từ cái khởi đầu như vậy, cho nên trong cuộc đời hoằng hóa của ông thường hay sử dụng cái này. Tăng hỏi, ông hay vẽ một cái vòng tròn, có khi trong đó ông vẽ cái chữ gì đó. Tất nhiên là có sáu nghĩa thi thiết bài đặt ra để giáo hóa môn đồ, nhưng mà cái điều quy kết lại cho dễ hiểu nhất để chúng ta có thể thăm dò vào những cái ý nghĩa ông muốn truyền đạt ở chỗ này là thế này. Mình phân về đầu nguồn của vấn đề thì thấy là cái dòng chảy đầu tiên của nhà thiền nó cũng phát sinh từ Đức Thế Tôn khai thị cái thấy. Các vị còn nhớ Đức Thế Tôn đưa cành hoa ca diếp mỉm cười đó. Thì cái điều đầu tiên vẽ viên tướng có nghĩa là mời anh đem tâm về an trú ngay nơi cái nhận biết của cái thấy. Anh chạy lạc lõng bất cứ phương nào, khi người ta mời anh hồi phục năng lượng chánh niệm về, thì cái điều giản dị nhất là chỉ cần đưa cái gì trước mắt anh là anh nhận biết ngay. Và ngay nơi đó mình khéo thì mình có thể thể ngộ được cái tự thể vô niệm bất sinh liền. Và cái điều này được lặp đi lặp lại rất là nhiều lần khi Đức Thế Tôn thuyết pháp. Các vị mà nhớ trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Thế Tôn hai lần khai thị về cái điều này. Ngài đưa tay hỏi A Nan thấy không, A Nan nói dạ thấy. Cái ngài giấu tay sau lưng hỏi thấy không, A Nan nói không thấy. Ngài đưa lần thứ hai, A Nan nói dạ thấy. Giấu lại lần nữa, A Nan nói dạ không thấy. Rồi ngài làm một việc thứ hai nữa để sáng nghĩa hơn là ngài phóng quang qua bên vai của A Nan, ông ngó qua vậy. Cái ngài phóng hào quang bên vai này ông ngó qua vậy. Thế Tôn hỏi như cái đầu của người sao lắc lư vậy? Nói dạ Đức Thế Tôn, phóng quang bên vai trái con ngó qua bên vai trái. Phóng quang qua vai phải con ngó qua vai phải. Nó thế thì cái đầu ông lắc lư hay cái thấy ông lắc lư? Bây giờ cái đầu con nó nghiêng qua nghiêng lại chứ cái thấy con nó đâu có nghiêng qua nghiêng lại. Rồi ngài khai thị cái chuyện đưa lên cái tay và kéo cái tay giấu thì ngài xác minh một điều là tay của ta thì có đưa lên và giấu đi nhưng mà cái thấy của ông không bao giờ mất. Nếu không có cái thấy làm sao ông biết lúc ta đưa tay lên và giấu tay. Đó là Thế Tôn khai thị cái thấy luôn hiện diện và có mặt. Tất nhiên là mình đọc vô Kinh Lăng Nghiêm thì trong đó khai thác những cái tầng sâu thêm nữa chứ không phải dừng lại nơi đó. Tầng sâu thêm là thế nào? Sâu thêm là Đức Thế Tôn muốn mình quay vào thăm dò cái thấy nó không phải bằng mắt. Mình nhắm mắt cũng thấy vậy. Thế thì cái thấy này nếu mình quay về đến tận đầu nguồn tự tánh của cái thấy, đúng là cái tâm Phật bất động nó có mặt bên trong. Mình nhắm mắt mình cũng thấy, mở mắt thì cũng thấy. Và cái thấy này tức là cái nhận biết. Nếu dùng một cái từ khác, đó là cái nhận biết từ bên trong cội nguồn của cái thấy. Do vậy cho nên quả viên tướng, mình đừng có chạy ra ngữ cú, chạy theo hình ảnh. Ông quả tướng tròn, tướng vuông, ông vẽ chữ Phật, vẽ chữ Ngưu, vẽ bất cứ chữ gì. Nhưng mà cái chính của vấn đề không phải là những cái thứ này. Cái chính của vấn đề là mời anh quay về nhận ra cái sự nhận biết có mặt nơi mắt của anh, gọi là phương tiện, nơi chính và bảy viên tướng khai thị cho người sao. Và cái thứ ba, ngài khai thị là 19 loại pháp môn. Ông già này cũng nhiều chuyện dữ nè. Một pháp môn thôi đúng mệt, là tới 19 loại pháp môn. Để mình ghi lược ra một vài cái phương tiện môn mà ông khai triển để cho các vị có cái nhìn về cái dòng thiền quy ngưỡng này. Cái pháp môn thứ nhất là thùy thị tam muội môn, dưới kiến tạo luôn. Bữa nay là viết rất là cẩn thận nhé, cho quý vị chép à. Cái thứ hai là vấn đáp hô quán môn. Cái thứ ba là tánh khởi vô tác môn. mấy ông nghề, mấy ông già này mai mốt quý vị có ra mở đạo tràng, quý vị thi thiết phương tiện độ sinh với người ta. Mình cũng đẻ ra những thứ môn môn là những vui. Thứ tư là duyên khởi vô ngại môn. Thứ hai là vấn đáp hô vãng, hô vãng môn. Bốn cái thôi ha, giải thích cho quý vị thấy người xưa họ lắm chuyện. Ông già này chữ nghĩa dữ á. Cái đầu dễ hiểu, quý vị thường đọc văn học Hán, ví dụ khi nghe cái từ thùy thị á, thùy thị. Thùy thị có nghĩa là lời dạy, lời giáo huấn thôi chứ không có gì lạ. Tức là dạy dỗ người tu tập thiền định, gọi là thùy thị tam mũi môn. Dạy người đi vào tu tập cái môn thiền định. Cái thứ hai, vấn đáp hô vãng môn. Hô này có khi đọc là hổ nữa, hổ tương đó, là yểm trợ nhau. Là cái phương pháp vấn đáp để giáo dục người. Thứ nhất là dạy người ta tu tập. Thứ hai là phương pháp vấn đáp để dạy dỗ người. Tánh khởi vô tác môn, đó là triển khai cho thiền sinh biết là mỗi người đều có cái tâm Phật vô sinh bất động, gọi là tánh khởi vô tác môn. Mỗi người đều tự có Phật sẵn, là không cần tạo tác, không cần tu tập gì cả. Đây là cái cửa thứ ba phương tiện ông mở ra. Cái thứ tư là duyên khởi vô ngại môn, đó là cái cơ duyên giáo hóa yểm trợ người. Nó tự tại co duỗi một cách vô ngại, không có bị câu chấp gì cả, gọi là vô ngại môn. Và đặc biệt trong đây có một cái môn rất là hay, để coi môn thứ mấy này. Này nếu mình rảnh á, mình học vào cũng rất là hay. Cái môn gì? Cái môn thốt trác đồng thời môn. Các vị có nghe cái từ này chưa? Thốt trác đồng thời môn. Mình học qua cái này để mai mốt mình học cho tâm tào động nó dễ. Gọi là thốt trác đồng thời. Thốt này là cái tiếng kêu chíp chíp của con gà con, gọi là thốt. Trác này là cái con gà mẹ nó mổ vỏ trứng á, cho con gà con bung ra đó, gọi là thốt trác. Thốt trác đồng thời nghĩa là khi nghe cái tiếng kêu của cái con gà ấp trứng đó, mà nó bung, nó cửa ở trong đó nó đủ lớn, có lông rồi, nó muốn bung vỏ ra đó, nó kêu chíp chíp, thì con gà mẹ mổ cái vỏ trứng để cho con gà con bước ra khỏi cái vỏ, gọi là thốt trác đồng thời môn. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là cơ duyên của đứa học trò nó đến chín mùi rồi, cái khả năng khởi ngộ của nó sắp sửa, nghĩa là nó sắp sửa bước vào ngưỡng cửa niết bàn, thì vị thầy nhận ra ngay là mổ liền, là điểm trán liền, đẩy liền, khơi mở liền, là tức khắc thắng nhào vô cửa ngay. Tức khắc là bung vỏ bước ra thế giới mong mênh, trở thành con gà liền. Từ trong cái trứng, từ trong cái đống phiền não gao dây, con gà chỉ cần mổ cái cụp dày, bể vỏ, bước ra không gian lòng lộng, là thốt trác đồng thời môn. Và nếu mình học vô tông tào động, gặp ngài Động Sơn Lương Giới, ngài giải thích về cái điều này rất là hay. Đó là những ngữ cú nó mang cái đặc tính rất ư là nhà thiền. Các vị nghe nó hơi lạ một chút, nhưng mà rất là vui. Nó tới 19 cái cửa phương tiện như thế này, gọi là 19 cái mệnh đề đó. Và tóm lại một điều thế này, các cái vị khai tông lập phái ngày xưa, các ngài có vô vàn phương tiện để dẫn dắt người tu. Các bậc thầy lớn đều có khả năng làm được cái này cả. Cái điều này không có chi lạ. Thứ nhất là từ tâm từ bi, họ thiết lập những cái phương tiện môn. để giúp cho nhiều căn cơ. Thứ hai là có được tuệ giác thì cũng triển khai được những cái phương tiện môn này để giúp cho những cái căn cơ chúng sinh. Tất nhiên là mình không thể bê nguyên bản của người xưa, cái nội dung và hình thức của người xưa đem áp đặt vào hoàn cảnh hiện tại. Cho nên thường thường á, mình đi ngang qua dòng chảy của nhà thiền, có cái cơ hội đọc, học và tư duy, thì mình rút tỉa được những cái tinh yếu của người xưa để vận dụng nó trong cái điều kiện mà mình có thể làm đạo được trong tương lai, hoặc là tự tu cho chính mình hoặc giúp người. Ví dụ như ngài Ngưỡng Sơn một lần đọc qua Viên Tướng của thiền sư Đam Nguyên là ngài đã có ấn tượng trong tâm thức, và sau đó ngài vận dụng Viên Tướng của các vị tổ hình thành ra cái nội dung khác biệt, nhưng mà cũng từ ảnh hưởng Viên Tướng của ngài Đam Nguyên mà hình thành. Rồi 19 loại pháp môn ngài triển khai cũng vậy, cũng từ cái nguồn tự giác ngài chứng nghiệm được cái tổ Quy Sơn. Và do vậy mình nói một điều không sợ sai lầm, đó là người xưa khi nhận được đạo, các ngài khéo đối cơ thi thiết những phương tiện để giúp người và bày ra trăm điều nghìn vẻ. Mình là người học, thứ nhất là mình đi vào để nhận biết điều này, thứ hai mình đừng chết chìm trong cái ngữ cứu của người xưa, và đừng bị người xưa đóng khung mình, đừng bị người xưa bao vây mình, đừng có nô lệ người xưa. Mình học thiền không phải để làm nô lệ, học thiền để mình bước ra khỏi nô lệ. Đức Thế Tôn còn bảo mình đừng có nô lệ Đức Thế Tôn, hãy coi giáo pháp ta như chiếc bè, hãy khéo nắm bắt chân lý, bằng không thì mình là người bắt rắn mà bắt cái đuôi, rắn cắn chết. Kinh người bắt rắn đó, cho nên quý vị nhớ vậy. Mình đi ngang qua những cái phương tiện thi thiết của người xưa để thấy người xưa có vô vàn phương tiện, và mọi phương tiện đưa ra điều muốn chúng ta quay về thể nhận được tự tâm bất sinh bất diệt của mình để tu thôi, chứ không có con đường khác. Đó là lượt ngang qua pháp thiền của ngài Huệ Tịch. Giờ mình đi vào cái điều cuối của ngài là chia sẻ bữa nay cho xong về tông quy ngưỡng. Và có một điều các vị phải học thuộc lòng, đó là ba cái chủ đề này: vô niệm vi tông, vô tướng vi thể, vô trụ vi bản. Cái gốc của sinh mạng con người vốn là vô trụ. Cái điều cuối cùng chúng ta đi vào đó là mình nói đến cái dòng chảy của tông quy ngưỡng. Người ta có một cái tổng kết á, là năm nhánh thiền. Sinh ra sau lục tổ thì quy ngưỡng tông là cái tông sinh ra đầu tiên, quy ngưỡng sớm nhất. Kế đến Lâm Tế Tạo Động, và sau cùng mới tới Vân Môn và Pháp Nhãn. Và ngài Ngưỡng Sơn Huệ Tịch, ngài sinh ra năm nào? Quên mất kìa. 815 và mất 815, mất 891. Và người ta tổng kết là tông Quy Ngưỡng sinh ra sớm nhất, nhưng mà cũng là cái tông phái diệt sớm nhất. Cuối thời nhà Đường là tông Quy Ngưỡng không còn bóng dáng. Ngài Hư Vân, ngài là người kế thừa luôn năm tông và truyền lại, truyền cho ngài Tuyên Hóa là người kế thừa tông Quy Ngưỡng. Tuy nhiên cái đó trên văn tự chữ nghĩa chơi cho vui thôi, chứ thực tế thì cuối thời nhà Đường, tức là Đường Mạc á, cuối thời nhà Đường, tông Quy Ngưỡng không có người kế thừa, cho nên biến mất, không còn bóng dáng gì cả. Nhà Đường có cái chiều dài 289 năm, bắt đầu từ năm 618 và chấm dứt 907. Và ta nghĩ rằng cái tông này họ thành lập vào khoảng giữa thế kỷ thứ 9 thôi, tức là khoảng 850 thôi. Tối thiểu ông phải 40 tuổi ông mới ra đời, ông làm ăn được, chứ chưa thể 20 tuổi mà khai tông lập phái. Cho nên từ giữa thế kỷ thứ 9 và kéo dài cho tới cuối thế kỷ thứ 10, có khoảng 150 năm thôi là không còn bóng dáng gì cả. Đó là cái điều thứ nhất mình nói, cái thọ mạng của tông Nguyên Ngưỡng nó ngắn là như vậy. Cái điều thứ hai là pháp nhãn thì đầu thời Tống mới chấm dứt, tức là kéo dài sau thời nhà Đường ít lâu. Đường và sau đó một cái cuộc loạn lạc rất là lớn là mới Tống, Triệu Khuôn Dẫn mới lên ngôi bình định, mới thu phục Giang Sơn về một mối. Và hiện tại thì người ta nhìn ra chỉ có Lâm Tế và Tào Động thì còn sống sót mà thôi, còn ba tông này Vân Môn, Pháp Nhãn và Quy Ngưỡng là bị tiêu trầm rất là sớm. Có cái thì rất là sớm, có cái kéo dài hơn được một chút. Đó là mình nói cái chiều dài thọ mạng của mấy tông này. Khái quát thì chiều dài thọ mạng. Cái kế tiếp mình bàn về những người kế thừa tiêu biểu của tông này. Đây là điều thứ nhất nha. Các vị ghi cái nội dung. Thứ hai là mình nói đến những người kế thừa tiêu biểu. Có hai người thôi. Người thứ nhất là Thiền sư Văn Hỷ. Thiền sư Văn Hỷ này vui lắm. Nếu mà quý vị có đọc ở trong Tuệ Trung Thiền sư Ngữ Lục của Trần Quốc Tung á, thấy có một đoạn ở trong đó nó liên hệ đến Ngài Văn Hỷ này. Ngài Văn Hỷ còn có một cái tên khác là Giải Thoát, tạo hiệu thì phải, sư Giải Thoát. Một hôm Khâm Thiên Hoàng Hậu, tức là vợ của Trần Nhân Tông hay là Trần Thánh Tông gì đó, vợ Trần Thánh Tông thì phải. Tại vì vợ Trần Thánh Tông vốn là em của Trần Quốc Tung, em của Tuệ Trung. Và bà thiết tiệc trai tăng, mời Tuệ Trung thượng sĩ nhà ta đi vô chứng trai. Rồi dọn một bàn la liệt nào... cô lân chả phụng nào món chay, cái ổng cái gì trước mặt là ổng gắp bỏ cho miệng ăn, không có tỉ hiềm gì về chuyện chay mặn cả. Hoàng hậu mới nói: anh là người tu, anh ăn mặn làm sao thành Phật? Thì Tể Trung nói là: Phật là Phật, ta là ta, ta không cần làm Phật, Phật cũng chẳng cần làm ta. Em không nghe nói là văn thù là văn thù, giải thoát là giải thoát đó ư? Trích từ cái chuyện này, trích từ chuyện Ngài Văn Hỷ này. Ở trong đây mình ghi nè, để mình đọc một đoạn cho các vị nghe. Có nhớ chuyện đó không? Ông không phải xuất gia với Ngài Ngưỡng Sơn. Ông yết kiến Thiền sư Tánh Không ở núi Đại Từ, và Thiền sư khuyên hãy đi thăm vấn. Thế là ông đi thăm vấn. Và cái tham vấn đầu tiên là ông đến thẳng Ngũ Đài Sơn để đảnh lễ chùa Văn Thù. Ngũ Đài Sơn là một cái địa danh rất là lớn của Trung Quốc, nơi đó được gọi là đạo tràng của Bồ Tát Văn Thù Giáo Hóa. Cho nên ông đến đó để cầu kiến Văn Thù. Và trên con đường đi tới núi thì trời đã tối. Và ông dừng lại bên đường thì gặp một ông già và một thằng bé, nó dẫn trâu đi theo ông. Thì ông lão hỏi: chứ ông đi đâu? Nó: dạ thưa, con đi đến đây để đánh lễ Văn Thù. Ông già nói Văn Thù là một vị thánh đâu dễ tìm đâu mà đánh lễ. Nói dạ con rất là chí thành mong muốn đến đây để đảnh lễ ngài, nhưng mà trời lỡ tối rồi con không biết làm sao. Cái ông già nói thôi ông đi theo ta. Cái ông già mời về nhà. Thì đến một nơi thấy nhà cửa rất là khang trang hoành tráng, đèn đuốc sáng choang à. Và mở cửa bước vô thì thấy nhà không phải là nhà thường. Đồ đạc rất là sang trọng, pha lê ngọc ngà, đồ rất là quý, vàng bạc trái ngời. Thì ông già kêu đồng tử là Quân Đề đem trà đãi khách. Quân Đề đem lên thì ngài cầm cái ly uống trà, ngài đưa cho ngài giải thoát. Ngài hỏi chứ ở chỗ ông ở có cái này không? Thì ngài Văn Hỷ nhà ta nói dạ không có. Nó không có thế thì lấy cái gì uống trà? Ngài Văn Hỷ thì ngài nhìn thấy cái ly pha lê cực kỳ đẹp, ông già đưa lên hỏi thì ngài nghĩ rằng cái này chùa mình đâu có. Trong khi ông già ông đưa lên thì ông không có hỏi như vậy, ông hỏi khác thì ngờ. Rồi sau đó thì ngài hỏi thêm câu là chúng ở chùa Quốc Thanh ngươi đó là bao nhiêu? Ngài Văn Hỷ nói có khi thì đông thì lên 500, có khi ít thì 300. Văn Hỷ hỏi lại đó, thưa ngài ở đây ngài được bao nhiêu? Ông già nói tiền tam tam hậu tam tam, trước 33 sau 33 thôi. Anh này ngơ ngẩn không biết là ông già muốn nói cái gì. Rồi cuối cùng ông đãi cho một bữa ăn, trà uống vô thì thơm lừng, nghe thân tâm rất là mát nhẹ. Ông đãi trà xong ông nói thôi ông đi đi, ta không có chứa ông ngủ qua đêm. Văn Hỷ nói thưa ngài trời tối rồi con biết đi đâu. Nói đây ta không chứa người có ngã chấp. Nói con đâu có ngã chấp. Nói nếu người không có ngã chấp thì người đâu cần ở lại đây làm gì. Thôi đi. Thế là đuổi đi. Rất là tàn nhẫn. Và sau khi tiễn Văn Hỷ đi ra khỏi nhà thì Văn Hỷ hỏi cái chú Mục Đồng dẫn trâu đó, hỏi chứ cái ông già đó là ai vậy? Chú Mục Đồng nói tiền tam tam hậu tam tam. Và khi hai người đi khuất bóng thì trời cũng vừa rửng sáng, thì Văn Hỷ thấy lừng lững trên mây ông già đang đi trên mây á. Và lúc bấy giờ thì thiền sư nhà ta mới phát giác đó chính là Bồ Tát Văn Thù mà mình không có duyên để gặp mà không biết, đành phủ phục đảnh lễ thôi. Và sau đó thì ông về đạo tràng của ngài Ngưỡng Sơn, lúc bấy giờ thì khá rồi, ngộ đạo rồi, thì làm phản đầu, tức là nấu cháo đó, cầm cái dầm rất là lớn như vậy, cái nồi cháo vậy. Thì thấy khói của nồi cháo bốc lên bựng bựng, và thấy Bồ Tát Văn Thù đang ngồi trên sư tử lông xanh, đang ở trên đám khói nấu cháo. Cái ông xách cái dầm đập. Văn Thù là Văn Thù, Văn Hỷ là Văn Hỷ. Ta không cần làm Văn Thù, ta cũng không cần muốn gặp Văn Thù nữa. Lúc đó là lúc đã giỏi rồi. Và sau đó thì ngài Văn Thù, ngài nói một bài kệ. Bài kệ trong thiền sư Trưng Hoa này có, khi nào các vị đọc các vị thấy rất là vui. Văn Thù tự Văn Thù, Văn Hỷ tự Văn Hỷ, tức là Bồ Tát Văn Thù là Bồ Tát Văn Thù, còn thiền sư Văn Hỷ là thiền sư Văn Hỷ, hai bên không dính gì nhau cả, ta là ta, ông là ông. Và do vậy cho nên có cái giải thoại là hoàng hậu không nghe nói Văn Thù là Văn Thù, giải thoát là giải thoát đó ư. Từ đó giải thích để mình thấy là kế thừa thiền sư Huệ Tịch, người đầu tiên là ngài Văn Hỷ này, có chút khí sắc của nhà thiền. Người thứ hai là thiền sư Quang Dũng. Và ngoài những người môn đồ kế thừa, chúng ta còn biết một người rất đặc biệt, đó là sư đệ của ông, đó là ngài Hương Nghiêm Trí Nhàn. Quý vị còn nhớ chứ hả? Hương Nghiêm Trí Nhàn, ông này đặc biệt lắm. Hai lần khai thị mà ngài Văn Hỷ không đủ thông minh để nhận. Lần khai thị đầu tiên á, đó là đưa chung trà lên á, là khai thị á, khai thị ngay như cái thấy, khéo thì ngay con mắt đi vào cửa. Khai thị lần thứ hai tiền tam tam hậu tam tam là khai thị vào ngay tâm thức á. Cái đó là cái mở ra cho mình cái cánh cửa tai này nè. Người ta có lời là mình bật lên cái nhận biết của cái nghe liền thôi. Và nếu mình khởi ý, ông nói cái gì mà trước 33 sau 33, Thế thì ý thức mình đã khởi sống rồi, mình không an trú ngay nên cái sự nhận biết từ cái âm thanh nó đi vào tai. Có một vị thiền sư Thăng Tò nói đó, ta khi vui, khi buồn, khi đau ốm bệnh hoạn, cho nên cái chuyện pháp thoại của ta rất là bất thường. Ta không thể nói cả ngày cho các ông nghe được để khai mở cho các ông con đường tu. Thế mà đất trời đồng vọng thì luôn mở ra để giúp các ông khéo quay về nhận được tâm bất sinh bất diệt. Và cái điều này nó cũng trùng hợp với Kinh Di Đà nữa. Kinh Di Đà là kinh giải thiền chứ không phải là kinh giải người ta tụng mấy cầu siêu. Là gió lai, cây hát, âm thanh khua, tiếng chim nói pháp vân vân đều là tiếng pháp âm vi diệu hết. Thì cái cảnh trí đó nó cũng giống như nhân gian này. Mình khéo thì một chiếc lá rơi mình ngộ đạo, một âm thanh ếch nhái đến với tai mình cũng ngộ đạo nữa. Ngộ cái gì? Không phải ngộ bên ngoài lý sinh diệt vô thường, mà ngộ được là cái sự nhận biết nó đang có mặt trong ta, gọi đó là ngộ đạo. Nếu mình mời được sự nhận biết nó hiện ra trong mắt để nhận biết mọi sắc màu mà không bị chạy vào âm thanh, chạy vào sắc màu, quay an trú ngay sự nhận biết, thì người đó ngộ đạo. Cho nên khai ngộ đầu tiên là đưa hỏi cái này ở đó có không. Ông tưởng cái chung cái đâu phải, đưa lên là ta có cái biết của mắt rồi. Tiền tam tam, hậu tam tam, vừa nói ta vừa nhận biết âm thanh nó đến với tai, thì cái nhận biết ngay nơi tai. Chứ cái câu đó nó như một câu thần chú. Và người xưa dùng những cái câu nó bí ngữ vô nghĩa để làm gì? Thưa, để lừa là một, chứ để cho mình không có khởi suy nghĩ là hai. Mình vụng về thì mình bị lừa. Mình không vụng về thì ngay câu nói rất là ư là vô nghĩa đó, mình khéo quay về an trú ngay nơi cái sự nhận biết của tai, thì người đó rất là thông minh, vượt ngang qua những cái tầng lừa bịp của người xưa, thể nhập thẳng vào bản tâm bất sinh bất diệt của chính mình. Đó là cái cách mà thiền sư ngày xưa thường khai thị như vậy. Cho nên ông nói tiền tam tam, hậu tam tam, hoặc ông nói như Lâm Tế là cục cứ khô vân vân, cùng là một ngôn ngữ như nhau, làm cho mình khéo quay về, chỉ vậy thôi. Ngài Hương Nghiêm Trí Nhàn rất là đặc biệt. Để mình kiếm Ngài Hương Nghiêm Trí Nhàn đọc cho quý vị nghe này. Ông là sư huynh hay sư đệ gì của Ngài, dường như là sư huynh của Ngài Ngưỡng Sơn Huệ Tịch, cũng là hàng lớn chứ không phải nhỏ. Quy Sơn, hàng sư thúc đó chứ không phải là sư huynh nữa. Tại vì bạn đồng song là với Ngài Quy Sơn Linh Hữu, chứ không phải là hàng nhỏ. Em của Ngài Quy Sơn Linh Hữu. Một hôm Quy Sơn kêu Hương Nghiêm Trí Nhàn hỏi, chứ ta nghe nói ngươi hồi xưa ở chỗ tiên sư. Cái từ đó không biết cái gì có quen không. Tiên sư là thầy mình nhưng mà đã mất rồi, gọi là tiên sư. Tiên sư Bách Trượng. Hỏi một đáp mười, hỏi mười đáp trăm. Đó là người thông minh lanh lợi. Ý hiểu thức tưởng là cội gốc tử sinh. Bây giờ đây ngươi hãy nói một câu khi cha mẹ chưa sinh xem thử. Ngài nghe câu nói đó, ngài không nói gì được hết. Tại vì trước khi cha mẹ sinh mình thì mình đâu có hiện thân trong cuộc đời đâu, nói. Chưa có hình hài, chưa có miệng mồm gì làm sao nói, cho nên ngày về ngày lục hết sách vở ngữ lục của người xưa ra tìm câu trả lời, tìm hoài không có. Ngày tới nói Quy Sơn, nói thôi vì sư huynh vui lòng nói phá về một câu, tức là giải thích giùm em một câu. Quy Sơn nói, ta nói là chuyện của ta. Cái chuyện quan trọng là chuyện của ngươi. Ta nói thì dễ rồi, nhưng mà nếu ta nói thì sau này ngươi sẽ thù ta, cho nên ta không nói. Ngươi hãy tự kiếm lấy. Và ngài quẩn trí đến đổi là đốt hết toàn bộ sách vở thư tịch mình đã học bao lâu nay, về cất một cái am nơi tháp của ngài Huệ Trung Quốc Sư, phát nguyện là thôi ta từ đây làm một ông tăng cơm cháo qua ngày thôi, chứ nhất định là không tham thiền nữa. Chán rồi, con đường thiền mênh mông mà tham hoài không xong. Và tình cờ một hôm cuốc đất gặp một cái viên sỏi lượm ném vô bụi tre, nó chạm vào thân tre vang lên cái tiếng cốc, cái ông bừng sáng ra mọi vấn đề. Bây giờ mới vô tắm rửa đàng hoàng đốt hương, hướng về núi Quy Sơn đảnh lễ Quy Sơn. con cảm ơn Ngài là thầy của con. Nếu mà không có Ngài thì con không được như ngày hôm nay. Nếu ngày xưa mà Ngài nói cho con hiểu thì bây giờ con không có cơ hội thấu đạt được đạo lý như thế này. Cho nên mình phân định hai loại ngữ. Hoạt ngữ là loại Ngài Quy Sơn, mà tử ngữ là cái loại mình giải thích đây. Trong già là tử ngữ á. Đó là một giai thoại của Ngài Hương Nghiêm Trí Nhàn, là hàng đồng song với thầy của Ngài Ngưỡng Sơn Huệ Tịch. Và đôi điều mình đi ngang qua. Điều thứ nhất là các vị nhận biết được khái quát của cái thọ mạng của dòng trái này. Cái thứ hai mình nói đến đôi người kế thừa của tông này. Và một điều nhắc lại đây là cái tông này dòng trái của nó rất là ngắn. Và cuối cùng mình có vài cái nhận định về tông Quy Ngưỡng để kết thúc cái bài học về tông Quy Ngưỡng. Cái điều mình cần bàn ở đây là cái tính cách của tông chủ làm thành thọ mạng của dòng chảy. Nó biểu đạt qua vài ba điều. Mình ôn lại, dường như điều này mình nói nhiều rồi. Nếu vị tông chủ đó mà ngộ sâu á, trong thiền ngữ có một câu là tiểu ngộ có khi dài ba chục lần, mà đại ngộ thì một lần. Tiểu ngộ có nghĩa là mình đạt được cái sự yên bình của tâm, rồi mình bừng sáng, mình cảm thấy an lạc liên tục trong năm ba ngày, như người đang đi trong không gian mênh mông. Cái trạng thái đó mà mình chứng nghiệm ít nhiều được gọi là tiểu ngộ. Có khi chìm ở trong cái trạng thái hỷ lạc 5-10 ngày nửa tháng, nhưng mà vẫn chưa. Đó là trạng thái tiểu ngộ thôi. Triệt ngộ là một lần hoàn toàn, như người leo đến đỉnh của cái sào trăm trượng, là bước ra ngoài không gian mênh mông, tan biến cả thân và tâm, thì mới gọi là đại ngộ. Đại ngộ một lần là triệt tiêu. Triệt tiêu luôn ba cõi sáu đường, bước vào không gian niết bàn thì gọi là đại ngộ. Còn tiểu ngộ thì có thể xảy ra đối với người công phu có khi 10 lần, 5 lần hoặc là nhiều hơn nữa. Và ngộ sâu nghĩa là cái bậc thầy của dòng chảy, người khai tông lập phái đó, đạt thẳng đến đầu nguồn, chấm dứt tử sinh, ngay hiện đời, giống như người xưa các vị thánh tăng A-la-hán tuyên bố là sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, ta không còn thọ lại thân này nữa, gọi là đại ngộ. Và người như vậy khai tông thì dòng chảy mới sâu, bằng không thì không kéo dài được. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, có những cái trường hợp mà tông nó sâu nhưng mà thầy chưa phải là người triệt ngộ, nhưng mà cái tính chất của ông nó có những cái đặc biệt, đó là chất trực, bình dị. Cái điều này mình có thể nhìn ra cái người đầu tiên khai sáng cái dòng thiền Đông Độ thì thấy ngay à. Ví dụ như bản thân cái Lục Tổ rất là chất trực, rất là thuần phát. Hay nói một cái từ dễ hiểu nhất là rất là nhà quê. Thế thì cái dòng trái ông nó lại bền. Và bản thân Ngài Lâm Tế cũng vậy. Các vị rồi sẽ học tới Ngài Lâm Tế rồi thấy là đời sống của ông nó giản dị, chất trực, rất là bình thường thôi. Không có kiêu kỳ, văn vẻ, qua què gì cả. Hành xử một cách rất là nhà quê. Nhưng mà dòng trải là dài. Cái điều này nó không có chi lạ cả. Gần cái đạo chừng nào người ta càng thực thà chừng nấy. Tâm thức họ rất là thực thà. Thương ai cứ bảo là thương, ghét ai cứ bảo là ghét. Họ nói thắng ruột ngựa. Và những cái đó nó mới bền. Các vị nhớ vậy. Và trên cái con đường làm đạo á, mình đừng có vận dụng nghệ thuật, đừng có vận dụng những cái qua què qua sói về cái cách hành xử lấy lòng gì cả. Càng chất trực bình dị bao nhiêu nó gần đạo bấy nhiêu. Và cái dòng chảy nhà thiền, những vị tông chủ mà muốn thành lập một cái tông cho dài cũng phải có những đặc tính như thế này. Cái thứ ba là khiêm tốn và hướng nội. Ví dụ như mình đi ngang qua lịch sử một chút hành trạng của Ngài Quy Ngưỡng thì các vị thấy điều này rất là dễ. Cực kỳ thông minh. Cầm cái văn bản của Ngài Đa Nguyên, nhìn qua 97 viên tướng là lật qua một vòng là thuộc hết. Ném vô lửa đốt. Biểu lộ cái gì? Cái sự kiêu kỳ ngã mạn nó có mặt ở trong tâm thức của con người này. Và mình hay chia sẻ cùng các vị đó, thông minh mà biểu lộ cho người ta biết nó là loại thông minh cạn. Thông minh mà sâu á, là thông minh mà ta không biết mình thông minh. Người thật sự khôn là người rất là vụng về, rất là quê mùa mới là người khôn. Khôn mà te tét cái miệng ai cũng biết thì chưa phải khôn. Người giỏi mà thiên hạ đều biết giỏi thì không phải là giỏi. Người giỏi mọi người không biết mới là người giỏi. Cái nguyên tắc của đời sống nó là như vậy. Người cực kỳ giỏi đó, họ biết quạt hết cái giỏi họ vào bên trong. Người mà sống giữa đại chúng mà khéo nhất là người đó thầm lặng sống hòa đồng với đại chúng, không có điểm gì khác biệt hết. Thì người đó mới có thể đi được xa, đời sống tâm linh mới tiến bộ nhiều được. Còn mình có bao nhiêu gan ruột mình bày ra cho người ta biết hết. Thế thì điều thứ nhất là mình bị sự ganh tị của chúng. Điều thứ hai, tự mình chuốc họa. Và điều thứ ba là mình làm hao phí cái năng lượng hàm dưỡng mình rất là nhiều. Cho nên khéo tu có nghĩa là mình biết quy trở về hướng nội, biết khiêm tốn. Và hầu như chưa có người nào không khiêm tốn mà không đổ vỡ. Chưa có người nào thiếu cái chất khiêm tốn mà làm nên sự nghiệp lớn cả. Các vị nhớ như vậy. Cái sự kiêu ngạo á, nó phá vỡ cái đức hạnh của mình bên trong. Và nó cũng làm thành rất là nhiều cái sự tiêu cực có mặt trong đời sống của mình nữa. Sự kiêu ngạo điều thứ nhất á, nó làm cho mình không thể phát triển được đời sống tri thức, phát triển đời sống tâm linh. Và nếu mình khai tông lập phái á, thì chắc chắn một điều là mình cũng trở thành một người cực kỳ độc tài. Tại vì mình cảm thấy mình đủ rồi, mình hơn rồi, mình giỏi rồi, mình không có chấp nhận bất cứ một cái ý kiến chỉnh lý sửa sai nào của người khác, mình không cần học bất cứ ai cả. Cái điều này nó rất là tội cho những người khai tông lập phái. Và quá khứ như Ngài Ngưỡng Sơn, nó đã biểu hiện cái điều này trong cái lúc Ngài tu rồi, lúc Ngài lang thang hành cước rồi. Một chút chuyện thôi, đành rằng ông rất là thông minh. Ông có thể đốt rồi ông viết lại 100.000 cuốn như vậy, nhưng mà đâu cần làm như vậy. Mình muốn biểu lộ cho người khác biết sự thông minh của mình, cho nên mình mới làm như thế mà thôi. Còn thường nếu người ta giỏi hơn, người ta không làm như vậy. Người ta sẽ cung kính trả lại, hoặc là thưa thầy con phải xử lý cái này thế nào. Đó là cái cách của người khiêm tốn. Không biết cái điều mình nói đó các vị có thể cảm nhận được hay không. Và từ cái lăng kính này mình nhìn mọi việc trên đời nó đều đi theo con đường như vậy. Cái điều nó làm nên cái dòng chảy nó là cái sự hướng nội. Cái dòng chảy mà muốn dài, muốn sâu thì dòng chảy đó nhất định là phải làm cho những người môn đồ biết hướng nội, tự tỉnh, tự tu và loại trừ cái công đường công danh, loại trừ tất cả những cái sự khoe mẽ, làm cho con người tu đó trở thành càng ngày càng phừng phát. Không phải là cái sự biểu diễn bên ngoài cần mời gọi ai cả, mà hãy tập trung toàn bộ cái năng lượng của đời sống của dòng tu đó quy về làm mỗi việc thôi. Đó là ngộ đạo, chứng thánh hiện tiền, rồi tự nó làm nên mọi việc. Chứ còn cái ý thức của mình mong muốn thế này thành đạt thế kia là dạng hướng ngoại. Cho nên một dòng tu muốn bền thì phải đi vào ba cái này, phải có mặt ba yếu tố này. Và thưa, những điều chia sẻ về tâm quy ngưỡng, mình nghĩ nếu các vị có điều kiện đọc vào trong thiền sử, nếu các vị giỏi đọc từ chữ Hán thì những cái tài liệu này nó đóng góp rất là nhiều cho cái nhìn của chúng ta. Tất nhiên trong vấn đề lịch sử nó có rất là nhiều điều để bàn. Người xưa khi học lịch sử thì họ không dám đụng chạm những vấn đề như mình vừa chia sẻ. Và trong văn học của thiền sử chưa hề nói đến cái chuyện là vài nhận định như thế này. Chỉ có mình Lý Sử Long Dài mình chia sẻ cùng các vị những điều này để mình có chút kinh nghiệm trong đời sống tu tập của chính mình. Và nên nhớ là đời sống người tu chúng ta càng khiêm tốn bao nhiêu, đức càng dày bấy nhiêu, càng hướng nội bấy nhiêu, thì mình không bị hao tán năng lượng và mình thâm đạt vào tự tâm Phật của chính mình dễ bấy nhiêu. Và đời sống của mình càng chất trực, càng bình dị bấy nhiêu, thì mình mới có khả năng là đi trọn con đường tu, làm được đạo, giúp được người. Và mình thiếu những cái chất này thì mình không có khả năng đi xa. Và cứ mỗi một đời mình trồng thêm một lớp mây mù của bản ngã, mình không có gột rửa, thế thì mình chìm nổi trong cõi tứ sinh hoài, lẫn đận hoài, không có điều kiện vượt thoát. Đây là những cái tính chất rất là căn bản để người tu chúng ta đi vào để tiến xa trên con đường tâm linh. Mình tu mà mình chưa có cái tâm chất trực, đời sống mình không đủ bình dị, thiếu sự khiêm tốn và biết hướng nội, thế thì mình không thể đi xa được trên đường tu. Đây là những cái tiêu chuẩn căn bản để tự tu, để làm đạo, để khai tông lập phái, và nó cũng có thể ứng dụng để xây dựng thân tình giữa mình với đại chúng, ứng dụng xây dựng cái tình của mình với người Phật tử đều được cả. Nó được gọi là những cái tiêu chuẩn rất là căn bản để tu và hành đạo. Xin dừng ở đây, cảm ơn đại chúng.